Tham lam và ham muốn, cha Phạm Tĩnh.
Cội rễ sinh ra mọi thứ tội lỗi, thưa các bạn anh chị em, là tham lam và ham muốn. Anh chị em nghĩ lại cái ngày mà mình mới đặt chân tới nước Mỹ này, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm vừa qua. Anh chị em mơ ước cái gì? Có phải là mình mơ ước có được một căn nhà mình khỏi phải đi thuê, đi mướn, có đúng không? Có phải là anh chị em mơ có được một chiếc xe đi để trời mưa, trời gió, trời lạnh mình không bị lạnh, trời nóng thì mình có máy lạnh? Có phải vậy không? Nhưng mà rồi chuyện gì nó xảy ra sau đó? 5 năm sau, 10 năm sau, chuyện gì nó xảy ra anh chị em? Cái nhà này nó nhỏ quá, mình có 3 đứa con với hai vợ chồng, mà cái nhà này nó chỉ có 4 phòng thôi, lỡ có khách tới thì sao? Cho nên mình lại kiếm một căn nhà khác. Có những người mua những căn nhà thật to không phải là vì cái nhu cầu, mà chỉ vì tham lam. Mình ham, mình muốn người khác phải khen mình là giàu có, nhà cao cửa rộng. Xe cộ cũng vậy anh chị em. Tôi chia sẻ với anh chị em bằng chính kinh nghiệm của tôi, bởi vì tôi qua Mỹ năm tôi 26 tuổi, 28 tuổi tôi mới đi tu. Cho nên tôi có những cái kinh nghiệm đó, bởi vì cái lòng tham đó, nó nằm ở trong mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta không để ý, chúng ta sẽ để cho nó cuốn hút chúng ta vào cái gọi là cái cơn bão lốc của tiền bạc, của danh vọng, và lúc đó chúng ta mất rất nhiều. Anh chị em qua tới Mỹ này, chúng ta thấy rằng cái sự tham lam đó, cái ham muốn đó, nó khiến cho chúng ta phạm những cái tội mà đúng ra chúng ta không phạm. Vì ham muốn tiền bạc, vì ham muốn giàu có, cho nên người ta mới đi buôn bán những cái thứ quốc cấm, trồng những cái thứ mà người ta là trồng cỏ, trồng marijuana để kiếm tiền nhanh hơn. Người ta mới lừa bịp nhau, người ta mới gọi là dẫn đầu người này xuống để mà đè nén người kia, để mà mình làm giàu trên xương máu của người khác, trên cái đau khổ của người khác. Vì tham lam cho nên mình mới bỏ bê con cái, mình mới cày suốt, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật, làm đến khi vỡ mật ra thì mới thôi. Anh chị em thấy, vì cái lòng tham, ham tiền, cho nên mình không chú ý đến con cái của mình. Mà anh chị em, nhất là những người trẻ, anh chị em để ý, là con của mình nó chỉ ở với mình bao nhiêu năm? 18 năm thôi. Nó không ở lâu hơn đâu. Nếu anh chị em không dùng thời gian này hiện tại để mà gắn bó với con cái của mình, để cho chúng nó có được một cái tình thương, có được một cái sự gọi là gắn bó, thì anh chị em sẽ mất con của mình. Và đó là một trong những cái mất mát lớn nhất trong cuộc đời làm cha làm mẹ. Anh chị em đừng có tưởng là hễ có tiền là con mình nó hạnh phúc đâu. Làm có nhiều người tôi thấy có cái tình trạng này, nghĩa là bởi vì đi làm tối ngày không có giờ cho con, sáng ngày ra đi làm thì con nó còn đang ngủ, tối về đến nhà thì nó đã ngủ rồi. Ngày Chủ nhật chỉ có vội vội vàng vàng, nghĩa là dậy đưa con tới nhà thờ, liệm nào đó lại đi làm tiếp. Và cái lý do đó nó khiến cho gia đình của mình tan nát, mình mất hạnh phúc, mất đi cái mà đáng lẽ chúng ta không thể nào mất được. Cái cốt lõi của đời sống gia đình nó không phải là tiền. Tiền thì quan trọng, nhưng mà tiền nó không có phải là cái cốt lõi trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu anh chị em là những người có con, có cháu ngày hôm nay, cố gắng dành thời giờ ra với con cháu của mình. Khi các con của mình nó cần đến mình mà mình không có gần gũi với nó, thì anh chị em thấy nó sẽ rất là giận dữ, và sau này nó sẽ trở thành thù oán mình. Có những gia đình bố mẹ đi làm hết rồi về thấy con bơ vơ như vậy, nó xin cái gì là cho cái đó, và nghĩ rằng mình bù đắp lại cho con của mình những cái thứ đó để mình cảm thấy là đỡ có cái gọi là cái cảm nhận tội lỗi. We feel guilty. Cho nên mình cho tiền nó để mà mình cảm thấy nó nhẹ nhõm đi. Nhưng mà càng cho tiền con nhiều bao nhiêu thì anh chị em lại càng đưa con mình tới cái chỗ hủy diệt nhanh bấy nhiêu. Có những bậc làm cha mẹ đi làm, con về 3 giờ chiều đi về, mình đâu có về được, lại mướn người tới trở về nhà, coi như là take care babysit, rồi sau đó buổi tối mới tới rước nó về. Không có thời giờ mua là nấu đồ ăn, chăm sóc cho sức khỏe của con, cho nên mình cứ phát tiền cho nó như phát trần vậy đó. Nó đi ăn pizza, nó đi ăn hamburger, nó ăn hot dog, nó ăn cái gì thì ăn, miễn là nó no bụng thì thôi. Nhìn vào con của mình, nó mới mười mấy tuổi thôi, nó bị tiểu đường rồi, rồi nó bị bệnh béo phì. Lúc đó quay qua mắng nó là tại sao mày cứ ăn những thứ đó, đâu phải tại nó, tại mẹ không có nấu cho nó ăn. Cho nên những người trẻ ngày hôm nay, anh chị em để ý một chút về vấn đề gia đình. Năm nay, năm mà Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi một người chúng ta, nhất là những người làm cha làm mẹ, nhìn lại và lo gìn giữ cái hạnh phúc của gia đình mình. Cái tham lam đó nó còn đưa đến những cái tình trạng gọi là, ngoài cái việc tham việc ra, còn những người gọi là ham làm giàu. Mà cái cách làm giàu nhanh nhất là gì anh chị em? Làm giàu nhanh nhất là gì? Nhiều người nghĩ rằng cái cách kiếm tiền nhanh nhất là đi casino, cá độ football. Anh chị em đi casino thì anh chị em sẽ thấy là mình thua là 99.9%, không bao giờ thắng được nó hết. Có những người đi casino, đi xe nhỏ, về xe to, đi xe hơi, về xe bus, vậy mà cũng vẫn cứ đi. Nhiều người cá football, anh chị em thấy đau khổ lắm. Cả nhà nghĩa là phải đau khổ vợ, chồng, con cái. Mình làm như vậy để làm gì anh chị em? Tiền bạc mà từ cờ bạc mà ra không bao giờ bền hết. Nha. Cho nên những cái tham lam đó nó dẫn chúng ta đến nhiều cái tội lắm. Rồi cái chuyện mà đi cờ bạc, làm giàu không được, quay ra bắt đầu tới cái tội ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Mà cái tội mà ham muốn bố mẹ khi mà tham lam, cái tội đầu tiên mắc phải đó là tội lỗi đức công bằng với con cái của mình. Cho nên tôi nhấn mạnh cái vấn đề này, anh chị em cố gắng để ý. Đừng bao giờ vì tham lam vấn đề tiền bạc, vì tham lam của cải vật chất mà mình lại đánh mất đi cái hạnh phúc gia đình của mình. Cái thứ hai đó là vì ghen tị, so sánh. Chúng ta lát chút xíu sẽ đi vào từng chi tiết một. Cái thứ ba là chúng ta thiếu Chúa, chúng ta xa Chúa. Bây giờ tham tiền, tham tình, tham tiếng, mấy cái chữ T này nó đi với nhau đấy anh chị em. Tiền, tình, tù, tội, bốn cái đó, không có tĩnh trong đó nhé. Gì nữa anh chị em thấy? Những cái tham lam đó nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái kết quả bì đát như vậy. Nếu anh chị em đã có một căn nhà, anh chị em hãy thấy đó làm đủ. Đừng có ham muốn, đừng có cái tội tham lam, ghen tị, nó đi đôi với nhau anh chị em. Vì ghen tị cho nên mới tham lam. Tại sao mà nhà người ta nó là 3-4 phòng như vậy, nhà mình có 2 phòng. Tại sao người ta đi Lexus mà mình lại đi toàn là xe Ford như thế này? Từ những cái chỗ đó nó gây ra những cái mất mát trong đời sống gia đình của chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói gì anh chị em? Xin anh chị em chúng ta đọc một cách chậm rãi, chúng ta cùng đọc với nhau. Cội rễ sinh ra anh chị em nghĩ thử coi nó đúng không? Vì lòng ham muốn tiền bạc mà nó gây ra biết bao nhiêu là những đau khổ trong cuộc sống của chúng ta. Vì tham tiền cho nên người ta bất chấp luật lệ. Người ta không có care về vấn đề mà tù tội hay là lỗi đức công bằng hay là về vấn đề lỗi luân lý. Họ làm hết. Vì tham tiền cho nên người ta mới coi thường cái nhân phẩm của con người, mới đưa người này tới như là một hành động nhân đạo, nhưng sau đó bắt người ta làm nô lệ cho mình. Và vì tham tiền cho nên chúng ta mới lỗi đức công bằng. Như hồi nãy tôi nói với anh chị em là những bậc làm cha mẹ lỗi đức công bằng với con cái. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Khai gian ly dị giả làm hôn thú giả, hôm qua chúng ta đã nói qua những cái việc này với nhau. Hôm nay chúng ta chỉ đi sơ qua. Vô trách nhiệm, đây là cái trách nhiệm của cha mẹ, là giáo dục con cái, nuôi dưỡng con cái, chứ không phải là cái công việc này là trách nhiệm của ai, của cha, của sơ, của nhà thờ. Không phải. Trách nhiệm đầu tiên là của anh chị em, là những bậc làm cha mẹ. Nếu anh chị em không chu toàn cái bổn phận này vì tham lam mà anh chị em bỏ bê con cái là anh chị em vô trách nhiệm. Khi chúng ta tham lam thì cái việc dẫn đến nó dĩ nhiên đó là mình không đi nhà thờ, không đi lễ, mệt quá về cũng chẳng cầu nguyện luôn. Cho nên dần dần chúng ta xa Chúa, chúng ta mất đức tin, không hài lòng với những gì mình đang có. Cái người hạnh phúc là cái người đã cảm thấy là mình bằng lòng với những gì mình đang có. Còn nếu anh chị em mà cứ đứng núi này trông núi nọ thì anh chị em sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Đó là chân lý. Nếu anh chị em đã có nhà, có cửa, có xe cộ, anh chị em đừng có ham muốn để mà làm cái gì đó nó lớn hơn, đẹp hơn. Lo cho con cái đi, để thời giờ chăm sóc cho con cái của mình. Đừng có vì cái chuyện mà mình ham muốn mà mình bắt đầu cong lưng ra đi cày, rồi cuối cùng mình mất hết. Một căn, hai căn, lại ba căn. Vợ tôi thủ thỉ nhắn nhủ rằng ráng làm, nợ xong là thoải mái, an nhàn hưởng phước sướng cả năm. Một xe, hai xe, rồi ba xe, mỗi năm một chiếc vợ rinh về. Xe cũ còn ngon bà không thích, chỉ vì cái tính thích nổ khoe. Tham tiền nó dẫn đến những cái đau khổ như vậy anh chị em.